Mục C, lược đàm về si phiền não. Tiết 40. Nói chung về nghiệp si, người tu khi giới sự lý của mọi vấn đề không thể hiểu minh bạch, rồi từ đó dẫn sanh tất cả điều mê hoặc, khiến cho tâm niệm chẳng yên, đó là lúc nghiệp si nổi lên. Chẳng hạn như trong khi đang tu, thoạt nhớ có kẻ nói phải niệm chừng nào nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Nay xét mình khó nổi đến trình độ ấy, công hành đạo e luống uổng, rồi sanh ý phân vân, đó là hiện tướng của nghiệp si. Si mê là nguồn gốc của tất cả phiền não, tham, sân, do si mà mạn, nghi, ác kiến cũng đều do si. Như khi khởi niệm, sự hành đạo siêng nhọc của ta, chưa chắc người xuất gia đã bằng, đó là ngã mạn phiền não. Lúc niệm Phật, bỗng sanh ý nghĩ, cõi cực lạc trang nghiêm dường ấy, mình nghiệp dày phước mỏng, biết có được vãng sanh hay chăng, đó là nghi phiền não. Ác kiến là sự thấy hiểu cố chấp xấu ác, gồm năm điều: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới thủ kiến. Như đang tu hành, chợt nghĩ, thể chất mình vẫn yếu, hôm nay lại nghe mỏi nhọc. Nếu niệm Phật thêm lâu nữa, sợ e phải đau, đó là thân kiến. Hoặc nghĩ, chết rồi với đèn tắt, nếu có đời trước, sao mình không nhớ, tốt hơn là nên tu tiên, để được sống lâu không chết. Đây là đoạn kiến và thường kiến trong biên kiến. Hoặc suy tưởng tại sao có người làm lành lại mạn yểu, chết một cách dữ dằn. Kẻ làm nhiều điều ác lại sống lâu, chết rất tốt đẹp yên ổn. Vậy thì tu hành đâu có ích lợi chi. Đây là lối chấp tà kiến, không thấu suốt lý nhân quả ba đời. Có kẻ lại nghĩ, trước kia mình tu theo cách luyện điển của giáo phái khác, mới ít tháng liền có sự biến đổi, nay sao niệm Phật đã lâu mà không thấy chuyển động gì. Đây là kiến thủ kiến, tức là chấp lấy sự nhận thức sai lầm của mình. Hoặc lại suy nghĩ, bên đạo khác họ sát sanh vẫn cầu được về thiên đường, mình cũng cầu sanh cực lạc, vậy cần chi phải giữ giới sát. Đây là giới thủ kiến, tức sự chấp hiểu lầm lạc về giới pháp. Hình thức của nghiệp si rất nhiều, nhưng người tu tịnh độ cần nhất là phải y theo kinh Phật và đặt trọn vẹn đức tin vào đó. Đối với đạo lý sâu xa, điều nào không biết thì nên tìm hỏi nơi bậc thiện tri thức. Nghiệp si dễ khiến cho người lạc mất chủ hướng khi bị các thuyết khác đã phá, mà môn tịnh độ lại là pháp thâm diệu khó tin hiểu. Theo kinh luận, người niệm Phật nên y theo ba lượng để củng cố lòng tin. Một, lý trí lượng, là sự suy lường tìm hiểu của lý trí. Chẳng hạn như suy nghĩ, các thế giới đều do tâm tạo, đã có cõi người thuộc phân nửa nghiệp thiện ác, tất có tam đồ thuộc nhiều nghiệp dữ, và các cõi trời thuộc nhiều nghiệp lành. Như thế tất cũng có cõi cực lạc do nguyện lực thuần thiện của Phật và công đức lành của chư Bồ Tát cùng những bậc thượng thiện nhân. 2. Thánh ngôn lượng, là giá trị lời nói của Phật, Bồ Tát trong các kinh luận. Đức Thế Tôn đã dùng tịnh nhãn thấy rõ y báo, chánh báo cõi cực lạc và diễn tả cảnh giới ấy trong các kinh tịnh độ. Các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền đều ngợi khen cõi cực lạc và khuyên nên cầu vãng sanh. Người Phật tử nếu không lấy lời của Phật, Bồ Tát làm mực thước, thử hỏi còn phải tin ai hơn? 3. Hiện chứng lượng, là lối tìm hiểu do sự thấy biết hoặc chứng nghiệm hiện thật để khởi lòng tin. Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục đã chứng minh rất nhiều vị niệm Phật được vãng sanh. Và ở Việt Nam ta cũng có nhiều Phật tử tu tịnh độ được về cực lạc. Chẳng những thế mà hiện tiền khi tịnh niệm, các vị ấy cũng thấy cảnh tịnh độ hiện bày. Nếu không có cõi cực lạc và không có Phật A-di-đà tiếp dẫn thì làm sao những vị ấy thấy rõ và được kết quả vãng sanh? Trên đây là ba lượng mà hành giả tịnh độ phải y cứ để giữ vững lòng tin. Lại theo Ấn Quang Pháp Sư, người niệm Phật không nên đem sự tu tịnh độ thỉnh giáo các vị thiện tri thức bên thiền tông, bởi lối đáp của những vị ấy đều đi về bổn phận, tức là nói về lý tánh, mà tịnh độ thì thuộc về tướng tông. Vì chỗ chủ trương khác nhau như thế, nếu kẻ sơ học chưa dùng thông tánh tướng, e không được lợi ích gì, mà còn tăng thêm lòng nghi ngại phân vân bất nhất.
Không có cái gì cần phải hỏi thì xin cứ góp ý. Và thường kiến trong biên kiến, nghĩ chết rồi như đèn tắt. Đây là nói những cái phân vân, những cái nghi ngờ. Phân vân với nghi ngờ là do cái tâm chưa có quyết định. Mà sở dĩ chưa quyết định là vì chưa có cái sáng suốt để thấy rõ. Thế cho nên cái, tức là đây nói về cái nghiệp si. Thế đây cái vị này nghĩ rằng chết rồi như đèn tắt, nếu có đời trước làm sao mình lại không nhớ. Tốt hơn là nên tu tiên để sống lâu không chết. Thế thì cái nghĩ như thế Ngài cho là đoạn kiến, thường kiến ở trong biên kiến. Cái đoạn kiến với cái thường kiến ấy là hai cái nó cãi nhau này, trái nhau. Bây giờ ở trong cái biên kiến, biên kiến tức là thấy mà thấy lệch, thấy ra một bên, chữ biên nghĩa là một bên, thấy ra một bên. Thì trong cái việc thấy một bên này, có người thì bị đoạn kiến, mà có người thì bị cái chấp cái thường kiến. Kiến là thấy, thấy đoạn nghĩa là cho là chết là hết chuyện. Đấy, như cái vị này nói là chết rồi thì như cái đèn tắt là hết chuyện, không có còn kiếp sau nữa. Bởi vì nếu mà đã có kiếp sau ấy thì ắt là phải có kiếp trước, mà sao kiếp trước mình lại không nhớ. Đó. Cho nên cái vị này nói như thế, nói rằng chết rồi như đèn tắt, chết là hết chuyện. Thế thì như thế gọi là người đoạn kiến, tức là thấy đoạn. Đoạn là cắt đứt, chết rồi là không còn gì nữa, như gọi là đoạn kiến. Thế rồi ông lại có cái câu tu tiên để sống lâu không chết, thì đó là thường kiến. Thường kiến, thường là thấy là có thể, khi mà đã tu tiên làm ông tiên thì cứ sống mãi, không bao giờ chết cả. Thì như thế là chấp rằng có thể cái thân này mà nó có thể sống lâu dài, nó thường còn mãi mãi. Chấp như thế cũng sai, là bởi vì tu tiên thì đâu mà sống được mãi. Tuy rằng có kéo dài được cái thân này sống lâu, nhưng mà chỉ nhiều lắm là một vài vạn năm là cùng, chứ không có thể mà sống mãi được. Nếu tin là tu tiên là sống được mãi mãi thì như thế gọi là thường kiến, tức là chấp. Chấp là cái thân này nó có thể còn lâu dài. Thì cả hai cái chấp này gọi là biên, tức là lệch, thấy lệch, thấy không đúng sự thật. Thế vậy thế nào thì gọi là đúng sự thật nhỉ? Thân này nó do nhân duyên sanh, nó là đất nước gió lửa, thì nó phải tan, làm sao mà kéo dài nó được. Thế nhưng mà không phải nó tan là hết. Nó đất nước gió lửa là do kết ám lại mà thành. Tỉnh ra đừng ám nữa thì sẽ nhận thấy cái tánh chân không, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nên chấp đoạn cũng sai và chấp thường cũng sai.
Tâm phạm nó sâu không hả thầy? Ở cái chỗ mà dưới ấy, có chỗ là ý sinh mà bị biến tuệ nổi lên, mỗi niềm đều là chúng sanh, có không có được cái đau đó không hả thầy?
186. Người khi mới phát đạo tâm, lòng tin thành, sức rộng mạnh như Bồ Tát, nhưng về sau dần dần, trong thì do nghiệp lực, ngoài thì bị cảnh duyên. Đấy. Ý khinh mạn bị biến trễ nổi lên, mỗi niệm đều là chúng sanh. Ý khinh mạng, tức là cái tâm khinh mạng, nhưng mà đây là bị biếm trễ nổi lên, thì thầy chắc là đây cái ý của cái vị này, tâm do khinh mạng mọi người, rồi thì thành cái lòng biếm trễ, rồi thành cái tâm mỗi một niệm đều là chúng sanh, tức là tâm ích kỷ, tâm sân thân, tâm tham nó lại nổi lên. Lúc đầu thì như Bồ Tát, mà về sau thì hoàn toàn là chúng sanh, là bởi vì do khinh mạn mọi người, rồi thành cái tâm biến trễ nó nổi lên, rồi không có tu tâm nữa, cho nên là cứ để cho cái tâm chúng sanh nó cứ thế nó khởi.
Ý khinh mạn nó là một ý, rồi mình cái sự biến trễ của mình nó làm chướng ngại cái sự tu của mình là một ý.
Thì đấy, thì bởi vì tâm mình khinh mạn mọi người, đó là một việc. Thế rồi cái tâm mình nó biến trễ, nó nổi lên.
Bi phẫn có nghĩa là mình buồn sầu, buồn sầu quá hả thầy?
Bi phẫn, bi là buồn, mà phẫn là tức.